Thần chiến, chương 22 giờ 22, thu hoạch bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi ở bên ngoài. Chừng một giờ sau, một trong số hai người quay lại. Nhìn bộ dạng có vẻ không gặp vấn đề gì. Chỉ là thời gian có hơi lâu. Dù thận trọng đến mấy, quãng đường 700 mét cũng không đến mức đi hết một giờ đồng hồ chứ. Người thị vệ đi đến trước mặt Trần Cảnh và quản gia. Thưa thiếu tộc trưởng, quản gia, hai người thuộc hạ đã đi được đến căn phòng. Đường đi bên trong như một mê cung. Có rất nhiều ngã rẽ. Hai người thuộc hạ phải tìm rất lâu mới thấy đường chính xác. Trần Cảnh ồ lên, cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao hai người này mất thời gian như vậy. Liền bảo thị vệ dẫn đường. Hơn chục người theo sát phía sau. Con đường đá khá nhỏ, chỉ rộng khoảng 1 mét. Những tán cây dưới bên trong mọc chằng chịt, rậm rạp, cứ cách một đoạn lại có một trụ đá. Trụ đá cao chừng 3 mét, đường kính thân chừng một người ôm. Bên trên điêu khắc hoa văn kỳ lạ. Trụ vốn có màu trắng nhưng chắc do quá lâu nên giờ rêu mọc đã phủ xanh toàn bộ. Nếu không để ý kỹ sẽ không nhận ra. Trên thân trụ có nhiều lỗ nhỏ, kích cỡ to thì bằng ngón tay cái, nhỏ nhất chỉ bằng mũi kim. Khi vừa nhìn thấy chúng, lão quản gia liền giật mình, vội đứng chắn trước mặt Trần Cảnh. Dường như dự đoán được hành động của lão quản gia, tên thị vệ liền giải thích những trụ đá đó không còn hoạt động nữa. Hai người họ đã kiểm tra kỹ rồi. Lúc này Trần Cảnh mới hiểu ra. Những trụ đá không phải là vật trang trí mà bên trong có cơ quan có thể phòng ra những vũ khí chết người. May mắn kiến trúc này bị bỏ hoang quá lâu nên có lẽ những cơ quan bên trong đều đã hỏng cả. Tên thị vệ dẫn nhóm người đi vòng vèo qua rất nhiều ngã rẽ. Càng vào trong số lượng cột càng nhiều. Vị trí cũng ngày càng hiểm. Không tưởng tượng ra khi chúng đồng loạt phát động thì kẻ đột nhập còn sống kiểu gì. Điều kỳ dị nữa là những bụi cây này hình như luôn có cùng độ cao. Hơn nữa muốn xuyên qua chúng cũng chẳng dễ dàng gì. Tán lá rậm rạp, nhiều gai nhọn và cực kỳ dày đặc. Một người thị vệ thử dùng đao chém mạnh vào tán lá, thậm chí phát ra tiếng kim loại va chạm. Không hiểu loại cây này là gì. Những người ở đây đều là người từng trải vậy mà không ngờ không một ai biết chính xác. Đi lòng vòng chừng 15 phút, cuối cùng nhóm người cũng đến được tòa tháp ở trung tâm. Có một người vẫn canh gác ở lối vào tòa tháp, đến gần mới thấy tòa tháp này hình dáng khá kỳ lạ. Nếu có thể dùng từ để mô tả thì nó hơi giống với hình bông hoa sen đang nở. Tháp hình trụ, phần thân hơi uốn cong chứ không phải thẳng. Ngọn tháp không phải một mái mà có đến 8 mái chĩa ra 8 hướng. Mái không hướng xuống mà lại hướng lên trên trên. Lối kiến trúc này không giống với kiến trúc hiện tại. Thân tháp trơn nhẵn không một tì vết. Kiến trúc bên ngoài đều sụp đổ hoặc phủ rêu phong. Nhưng tòa tháp tuyệt nhiên không có. Hơn nữa không biết làm bằng chất liệu gì mà cực kỳ cứng rắn. Nhìn thì không phải đá. Cũng không phải kim loại. Hơn nữa nếu tới gần còn ngửi thấy một mùi thơm nhẹ như có như không. Quái thật, cửa tháp vẫn đóng kín. Nói là cửa thực ra là một vòng tròn bán kính chừng 2 mét. Có hình hai con chim lạc nối tiếp nhau thành vòng tròn. Nhìn hơi giống hình âm dương. Ở trung tâm có một hình vuông. Trên đó bị chia thành nhiều ô nhỏ. Thứ tự lộn xộn không ra một hình thù gì. Mỗi ô vuông nhỏ đều có thể di chuyển trong hình vuông lớn đó. Hơi giống một trò ghép tranh. Tên thuộc hạ vào trước đang loay hoay di chuyển nãy giờ mà vẫn chưa mở được cửa. Thấy hắn định dùng vũ lực mở cảnh liền ngăn lại. Không được dùng sức mạnh. Trong tài liệu có nói nếu dùng sức mạnh phá cửa sẽ khiến cả tòa tháp sụp đổ. Ngọc giản bên trong cũng sẽ vỡ nát. Người kia liền dừng tay. Vội lui ra sau. Sau đó lần lượt từng người thử nhưng vẫn không được. Trần Cảnh chưa động tới vội mà cố gắng nhìn thật kỹ từng mảnh ghép trong đó. trong đầu không ngừng tưởng tượng ra hình dạng của khối vuông đó. Theo thông tin nhận được, thông thường mỗi tháp đều có khóa như vậy, nhưng rất đơn giản, nhiều thì cũng chỉ khoảng 24 mảnh mà thôi, thậm chí có cửa chỉ hơn chục mảnh, rất dễ ghép được, hình dạng cũng vô cùng đa dạng, từ sông núi đến động vật, thế quái nào cái này có tới 63 mảnh, hơn nã có rất nhiều mảnh na ná nhau nên muốn ghép được lại càng khó hơn. Đang đau đầu suy nghĩ, Cảnh chợt nhìn về hai con chim lạc khác trên cánh cửa. Một suy nghĩ lóe lên, không lẽ đơn giản như vậy? Sau khi đã ghi nhớ được các mảnh, Trần Cảnh liền kêu người thị vệ đang cố ghép đi ra. Cậu sẽ tự ghép nó. Mọi người liền tản ra nhường cậu bước đến. Bắt đầu với phần trên cùng, cậu vừa di chuyển những ô vuông có phần giống với hoa văn khác trên cùng của cánh cửa. Vừa cố gắng định vị vị trí của ô vuông đó. Trong này cần sự tính toán rất cao, và phải tưởng tượng trong đầu. Lại vừa phải di chuyển sao cho ô vuông đó không cản trở những ô sau. Sai sót liên tục, mỗi lần sai Cảnh lại phải tính toán và tưởng tượng lại. Cực kỳ phiền phức, chật vật cả tiếng đồng hồ cậu mới ghép được 1/4 cái khóa. Có vẻ suy luận của cậu đã đúng hướng. Lau mồ hôi trên trán, cậu cười khổ, tự nhủ, sao số mình xui xẻo như vậy? So với những người khác mình toàn gặp cái khó chơi. Không nói cái khóa cửa chết tiệt này, chỉ riêng cái mê cung với đầy cơ quan đã có thể cho cả đám hảo thủ. Trừ đi mấy vị cấp dị nhân, đi cùng mình xuống thăm ông bà giáo, mấy chỗ khác đâu có bị như vậy. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chỉ than một chút vì Trần Cảnh đoán càng khó khăn thì có khi thu hoạch cũng sẽ nhiều hơn những nơi khác thì sao. Nghỉ một lúc để lấy lại tinh thần. Sau khi đã thấy thoải mái hơn chút, cậu lại tiếp tục trò ghép hình. Mấy người xung quanh thi thoảng cũng góp ý một vài chỗ. Dù sao nhiều người thì lực lớn mà. Mặc dù có nhiều thành phần đơn thuần là đầu óc bã đậu, ví dụ như ông chú làm vườn. Đánh đấm thì đúng là hảo thủ, nhưng chơi cái trò trí tuệ này thì đúng là hành xác. Vò đầu bứt tai cả buổi, thậm chí còn không hiểu mấy người đang nói cái gì. Vất vả nửa ngày trời cuối cùng cũng ghép xong. Khi ô vuông cuối cùng vào vị trí cánh cửa phát ra một tiếng cạch nhỏ. Sau đó là liên tiếp những âm thanh lộc cộc, có lẽ là của cơ quan sau cánh cửa. Chừng một phút, phần khóa vuông thụt vào trong. Hai hoa văn chim lạc trên cửa cũng như cử động. Chúng thay đổi vị trí cho nhau. Sau đó liền thấy cánh cửa tách ra làm hai. Vừa xoay tròn vừa lùi vào phần tường bên trong theo chiều kim đồng hồ. Mất vài chục giây, cánh cửa đã thụt hoàn toàn vào trong tường. Một lối cầu thang dẫn lên phía trên hiện ra trước mắt Trần Cảnh. Có hai thị vệ lập tức đi vào trước do thám. Sau khi xác định không có nguy hiểm, cả nhóm liền tiến vào. Không gian bên trong rất lớn, toàn là cây cỏ kỳ lạ. Cả không gian chỉ có duy nhất cầu thang dẫn lên trên mà thôi. Cầu thang không dài, có chừng vài chục bậc thang, dẫn thẳng lên đỉnh tháp. Lên đến nơi, mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Trần Cảnh cũng không ngoại lệ. Thì ra mái tháp là không gian mở. Ở giữa có một bệ lớn hình cây bát tròn, bệ cao chừng 2 mét, đường kính khoảng 6, 7 mét, 8 mái tháp vươn ra 8 hướng, hình tròn thon nhọn về phía cuối, hình dáng tựa như cánh hoa sen. Mỗi cánh rộng phải đến 2, 3 mét, nhìn gần mới thấy sự to lớn của chúng. Hành lang đi lại là phần rãnh ngăn giữa bệ và mái. Nối bật nhất chính là những ngọc giản ở cánh và bệ. Mỗi phần cánh có một ngọc giản ở ngay phần đáy thấp nhất của mái. Mặt bệ có 4 ngọc giản ở 4 góc, tổng cộng tới 12 ngọc giản. Trần Cảnh như hét lên trong lòng. Chúng mánh rồi, ha ha ha, không uổng công sức mở cái kháo chết tiệt kia. Lòng thì cười như nở hoa, mặt vẫn phải tỏ ra nghiêm nghị. Cảnh lên tiếng, mau thu thập ngọc giản, nhớ cẩn thận nhé mọi người. Thủ hạ đồng loạt red eye, rất nhanh liền thu hết số ngọc giản. Tòa kiến trúc này quả nhiên khác thường. Số lương Ngọc Giản nhiều gấp 3 những chỗ khác. Ngọc Giản cũng to hơn không ít. Không nhưng vậy hoa văn hình chim lạc tê bên trong còn có màu bạc rất đẹp. Chứ không phải loại hoa văn màu trắng đục nữa. Nhìn một cái biết là hàng cao cấp hơn. Cầm Ngọc Giản trên tay. Trần Cảnh có thể cảm nhận rõ sự hùng hậu của khí tỏa ra từ Ngọc Giản. Chất lượng có lẽ phải tương đương với linh thạch thượng phẩm. Xem ra không phải tất cả kiến trúc đều giống nhau mà có pa han cao thấp. Sau khi tìm kiếm xung quanh tòa tháp, không thu hoạch được gì, nhóm của Trần Cảnh liền rời khỏi khu vực này. Tuy nhiên họ cũng không rời đi ngay mà tiếp tục tìm kiếm toàn bộ kiến trúc. Bởi lẽ nơi đây không chỉ có Ngọc Giản, còn có rất nhiều công pháp, đan dược, linh thạch, nếu may mắn sẽ thu hoạch được kha khá. Trần Cảnh cũng phát hiện ra một mật thất, trong đó không có đồ gì nhiều, chỉ có ở trung tâm căn phòng có một vật thể khá kỳ lạ. Nó có hình khối bát giác, to chỉ cỡ quả trứng chim cút, toàn một màu trắng, vì vị trí nó ở trung tâm căn phòng. Lại được để rất cẩn thận nên có lẽ rất quý giá. Nhưng loay hoay mãi cậu cũng không biết nó là gì. Đành để tạm vào túi áo. Cách chương.